Đức Úc Trong Tuần và Tuyết Lê kính chào quý thính giả. Xin chào luật sư Lưu Tường Quang.
Chào tất cả quý vị khán giả của kênh Việt ngữ SBS Radio.
Thưa, trong khi dân chúng đang ăn mừng lễ phục sinh, thì chính trường Úc trong tuần qua có sự kiện gì theo ông là nổi bật nhất?
Tất nhiên, nếu mà chúng ta chỉ nói trong tuần qua đó, thì cái ngày thứ hai là cái ngày quan trọng, theo cái nghĩa là cái ngày đó là ông Thủ tướng Malcolm Turnbull loan báo là ông đã yêu cầu hay là đã xin ông toàn quyền liên bang triệu tập lại quốc hội vào ngày 18 tháng 4 để làm gì? Để cứu xét cái dự luật về tái lập cái quỹ hội điều tra về vấn đề xây cất, tức là tiếng Anh gọi là ABCC, tức là Australian Building and Construction Commission. Và rõ ràng nếu cái dự luật này mà không được thượng viện thông qua thì ông sẽ phải giải tán quốc hội để có một cuộc bầu cử sớm, có lẽ là vào ngày 2 tháng 7 năm 2016. Và tôi cho đây là cái biến cố quan trọng nhất trong tuần.
Trong lịch sử Úc là đã có tới 6 lần giải tán lưỡng viện, đó là những năm 1914, 1951, 1974, 75, 83 và 87. Thưa luật sư, muốn xin toàn quyền giải tán lưỡng viện thì chính phủ phải làm gì ạ?
Như cô vừa nói đó, thì cái lần gần nhất đây đó là cái thời kỳ của Thủ tướng Bob Hawke vào năm 1987. Thì theo hiến pháp liên bang 1901 của nước Úc thì chính phủ có thể yêu cầu toàn quyền liên bang giải tán lưỡng viện quốc hội với một điều kiện là phải có hai dự luật của chính phủ được hạ viện thông qua, và khi gửi lên thượng viện thì bị thượng viện bác lần thứ nhất và sau đó bác lần thứ hai. Nếu trong trường hợp mà có hai cái dự luật của chính phủ đã được hạ viện thông qua hai lần và bị thượng viện bác hai lần thì nó tạo ra một cái khởi điểm mà từ tiếng Anh gọi là trigger để cho thủ tướng có thể yêu cầu toàn quyền liên bang giải tán lưỡng viện quốc hội và do đó bầu cử sớm. Và nói như vậy không có nghĩa là tất cả những chính phủ mà đã có được cái khởi điểm hai điều kiện đó đều đã có những cái quyết định tổ chức bầu cử sớm. Chúng là đấy, cái ví dụ là vào năm 2009 khi mà thủ tướng Kevin Rudd đã có được hai cái khởi điểm, tức là hai cái trigger theo hiến pháp, ông dọa là sẽ giải tán quốc hội để tổ chức bầu cử sớm, nhưng mà sau cùng ông không dám làm. Cho nên điều này đã có nghĩa là hiện nay Thủ tướng Malcolm Turnbull đã dọa là ông có thể giải tán lưỡng viện quốc hội hay là xin giải tán lưỡng viện quốc hội để bầu cử sớm, nhưng mà cái việc đó có thể ông làm hoặc là có lẽ ông không làm. Trong trường hợp thứ nhất mà ông không làm là nếu thượng viện chịu cái áp lực, hay là nói khác đi là những nghị sĩ độc lập chịu cái áp lực này và họ thay đổi ý kiến, tức là họ ủng hộ cái dự luật ABCC của chính phủ, thì tất nhiên ông Malcolm Turnbull không có lý do gì để giải tán lưỡng viện quốc hội cả. Hoặc là vì một lý do gì đó mà ông Malcolm Turnbull không giải tán lưỡng viện quốc hội. Cái điều này thì có thể ít xảy ra vì lý do uy tín, một khi mà ông đã nói là ông đã dọa là nếu thượng viện không thông qua dự luật ABCC thì ông sẽ giải tán quốc hội, mà nếu ông không làm thì sẽ mất rất nhiều uy tín. Cho nên tôi nghĩ rằng trong trường hợp mà lưỡng viện quốc hội không thông qua, hay là nói tóm lại là thượng viện không thông qua dự án luật ABCC của chính phủ, thì tôi nghĩ là ông Malcolm Turnbull sẽ yêu cầu toàn quyền liên bang giải tán lưỡng viện quốc hội và bầu cử sớm, mà cái ngày bầu cử đó có thể là ngày 2 tháng 7.
Ông Malcolm Turnbull muốn giải tán lúc nào cũng được hay là phải có một cái thời gian quy định, thưa luật sư?
Khi mà chính phủ đã có hai cái khởi điểm, tức là đã có hai cái trigger, theo cái nghĩa là thượng viện đã hai lần bác bỏ hai cái dự luật mà hạ viện đã thông qua, thì chính phủ có thể yêu cầu giải tán lưỡng viện quốc hội, nhưng mà không nhất thiết phải làm liền tức thì, có thể trong một thời gian ngắn hay dài, cái đó là tùy cái quyết định của chính phủ. Và thường thường là chính phủ phải cứu xét xem việc giải tán lưỡng viện quốc hội và tổ chức bầu cử nó có lợi hay không có lợi cho trường hợp đó. Trong trường hợp đó, chính phủ sẽ quyết định.
Thưa luật sư, vừa nói đến chữ có lợi hay không có lợi, thì thưa luật sư, tại sao ông Malcolm Turnbull lại bám vào luật quan hệ nơi làm việc là và cho cái đó là ưu tiên số 1? Tức là ông đặt cược cả một cái tương lai chính trị của ông vào trong cái luật này, thưa luật sư.
Điều này đó thì có thể đúng mà cũng có thể không đúng, nhưng mà giả sử như ông quả thật đặt cái tương lai chính trị của ông vào cái dự luật ABCC, tức là cái dự luật tái lập lại cái quỹ hội về xây cất và xây dựng, tức là một cái hình thức để kiểm soát cái việc gọi là tham nhũng trong cộng đồng, trong công nghiệp đoàn, chúng ta còn nhớ rằng khi ông Tony Abbott ở làm thủ tướng thì ông đã thiết lập một cái quỹ ban hoàng gia, một cái Royal Commission, và đã triệu tập và đã yêu cầu những người như là cựu thủ tướng Julia Gillard và cả lãnh tụ đối lập ông Bill Shorten ra trình diện để trả lời những câu hỏi. Nhưng mà thực sự cái quỹ ban hoàng gia này đã không tìm được những con cá lớn, mà chỉ có những con cá bé được truy tố, bị truy tố, và thật sự thì cũng không đi tới đâu cả. Cho nên người ta chỉ trích rằng nếu ông Malcolm Turnbull đặt tất cả cái tương lai chính trị của ông vào trong cái dự luật chống nghiệp đoàn, tạm gọi như là vậy, ABCC, thì có thể trong một cái cuộc tranh cử kéo dài những 100, trên 100 ngày, thực sự nó là 103 ngày hay là khoảng 15 tuần lễ, thì chính phủ sẽ không còn những cái lý lẽ hay là không còn những ý kiến gì mới mẻ để có thể tạo được cái sự chú ý cho cử tri.
Ông có nghĩ đây là một cái sự liều lĩnh không? Và dựa vào đâu mà ông Malcolm Turnbull lại dám liều như thế?
Đây là một cái sự liều lĩnh. Mà cái sự liều lĩnh này có thể đặt trên một cái căn bản khác. Tức là như cô trước đây còn nhớ là tuần trước, Thượng viện với sự ủng hộ của Đảng Xanh đã thông qua một cái dự luật của chính phủ nhằm thay đổi cái cách bầu cử nghị sĩ trong kỳ bầu cử tới, trong cuộc bầu cử tới. Tức là thay vì như chúng ta đã biết, nếu như ai là công dân Úc, thì khi bầu cử thượng viện chúng ta có thể bầu cử ở trên cái lằn gạch đen, tức là above the line, mà theo cái thể thức hiện tại thì chúng ta chỉ ghi vào một số 1 mà thôi. Nhưng mà do cái sự sửa đổi mới đây đó, thì cử tri có thể ghi từ số 1 tới số 6, 1, 2, 4, 5, 6. Và do đó lấy đi, mất đi cái cơ hội cho những đảng nhỏ li ti, những cái micro party có thể đắc cử với một cái số phiếu rất thấp. Và do đó thì chính phủ có thể, hay là chính phủ hy vọng có thể là quốc hội sẽ được, hay là thượng viện sẽ được cải tổ lại, theo cái nghĩa là chỉ có chính phủ, chỉ có đảng lao động và chỉ có đảng xanh, tức là ba cái thế lực chính trị lớn tại quốc hội, tại thượng viện, và do đó những cái nghị sĩ mà được đảng nhỏ nó không còn sự hiện diện nữa. Đây là một cái gamble, đây là một cái ván bài mà chính phủ hy vọng có thể đạt được. Và do đó nếu mà chúng ta nhìn chung lại, kết hợp lại cái dự luật thay đổi bầu cử nghị sĩ cộng với cái việc thay đổi cộng với cái việc giải tán lưỡng viện quốc hội để bầu cử lại, thì đây là một cái chiến thuật hay là một cái chiến lược bầu cử mà ông Malcolm Turnbull hy vọng là sẽ có lợi cho, ít nhất là có lợi cho chính phủ, tức là Liên đảng Tự do Quốc gia, và cũng có thể có lợi cho đảng xanh. Cho nên chúng ta có thể nhìn cái vấn đề này từ nhiều góc cạnh khác nhau. Và nếu mà nhìn từ cái góc cạnh mà câu trước đây vừa nêu lên, tức là ông đặt tất cả những tương lai của ông vào cái dự luật có liên hệ đến vấn đề là lao động, thì đây là một cái chủ đề mà chính phủ liên đảng nào cũng mong muốn có thể tạo được cái lợi thế đối với đảng lao động. Là tại vì đảng lao động thì tùy thuộc rất nhiều trong phong trào nghiệp đoàn, mà phong trào nghiệp đoàn thì không phải lúc nào cũng thánh thiện, lúc nào cũng trong sạch cả. Tuy nhiên nó cũng có một cái giới hạn, như chúng ta còn nhớ là khi ông Bill Shorten ra trình diện trước cái quỹ ban hoàng gia thì ông cũng trả lời tất cả được câu hỏi, và quỹ ban hoàng gia cũng không tìm thấy một cái lỗi gì từ phía ông Bill Shorten cả, cho nên cái uy tín của ông Bill Shorten không có bị xếp mẹ.
Quý thính giả đang nghe Nước Úc trong tuần với Tuyết Lê. Thưa ông, sửa luật bầu cử thượng viện và giải tán quốc hội có phải mục đích của Malcolm Turnbull là để chiếm thế đa số ở thượng viện hay không ạ?
Thì chắc chắn là chính phủ Malcolm Turnbull hiện nay cũng đang mong mỏi có được cái sự kiểm soát thượng viện để có thể có được cái chương trình luật pháp được thông qua. Nhưng mà cái vấn đề nó không đơn giản như vậy, là tại vì ví dụ như hai cái đạo luật mà thượng viện đã hai lần bác bỏ sau khi đã được hạ viện thông qua, thì sau khi cái kết quả bầu cử sắp tới đã chung cuộc, thì trong trường hợp đó chính phủ có thể triệu tập một cái phiên họp của lưỡng viện quốc hội để thông qua cái sự bế tắc giữa hai viện, tức là hạ viện và thượng viện. Nhưng mà nếu chính phủ không kiểm soát được thượng viện, giả sử như chính phủ không kiểm soát được thượng viện thì lại và chính phủ không có cái đa số lớn lao tại hạ viện, tức là cái đa số vừa đủ để nắm chính quyền mà thôi, thì chúng ta cộng trừ nhân chia, chúng ta cộng lại cái số dân biểu tại hạ viện và số nghị sĩ tại thượng viện, thì chính phủ cũng có thể vẫn không có đa số, mà nếu đã không có đa số thì cũng không giải quyết được, tại vì trong cái phiên họp lưỡng viện như vậy cũng không thông qua được. những cái đạo luật mà trước kia đã bị Thượng viện bác. Cho nên đây là một cái trò chính trị rất là nguy hiểm. Ít có khi chính phủ nào dám làm, như tôi vừa nói lúc nãy, ông Kevin Rudd đã có hai cái trigger, có hai cái khởi điểm mà không dám làm. Thì ông Malcolm Turnbull bây giờ là đang có vẻ như muốn làm, nhưng mà cũng chưa chắc là ông sẽ làm.
Dạ, vâng.
Mặc dù chúng ta biết rằng ông đã ám chỉ là ngày 2 tháng 7 có thể là ngày bầu cử sớm.
Thưa ông, nếu mà có ai theo dõi những con số trên văn phòng cá độ thể thao Sportbet, thì người ta thấy cái tỷ lệ cá độ về cái việc mà Malcolm Turnbull sẽ giải tán quốc hội hay không là 50-50. Vậy thì theo ông, cái xác suất đó là bao nhiêu? Và những cái lý do nào sẽ khiến cho ông Malcolm Turnbull ngưng việc giải tán quốc hội?
Tôi lại còn nhớ là một trong những lý do mà ông họp báo trong ngày thứ hai đó là để ông nói rằng ông đã yêu cầu Tổng viện Liên bang triệu tập quốc hội vào ngày 18 tháng 4, trong khi quốc hội đáng lẽ đang nghỉ. Lý do là tại vì ông muốn cho quốc hội có cái cơ hội để cứu xét thượng viện, có cơ hội để cứu xét cái dự luật ABWC, nhưng mà cũng là một lý do khác quan trọng không kém, là tại vì ông muốn quốc hội sẽ cứu xét luật ngân sách hay là dự án luật ngân sách mà ông dự định sẽ phổ biến một tuần lễ trước, tức là thay vì vào ngày 10 tháng 5 thì phổ biến vào ngày 3 tháng 5. Nhưng mà có một cái yếu tố quan trọng mà nó vừa phát hiện cách đây một ngày, là tại vì trong cái sách lược ngân sách mà chính phủ dự định thì nó đã có những cái nguồn tin tiết lộ là chính phủ sẽ đặt trọng tâm vào cái việc giảm thuế cho công ty, tức là giảm thuế từ 30% xuống còn 29% hoặc 28%, thay vì giảm thuế cho lợi tức cá nhân, tức là như là cô Tuyết Lê hay là như tôi hay là tất cả quý khán giả của chương trình Việt ngữ. Lý do là tại vì giảm thuế cho công ty ít tốn kém hơn, và do đó công ngân sách có thể làm được, và giảm thuế lợi tức cho cá nhân thì nó tốn kém quá nhiều, chính phủ không thể làm được. Thế nhưng mà trong một cái cuộc thăm dò công luận của cái công ty gọi là Omnipoll, là một cái công ty chuyên môn thăm dò công luận trên hình thức trên mạng, thì người ta thấy rằng chỉ có 3%, tôi xin nhắc lại, chỉ có 3% cử tri là ủng hộ cái giải pháp của chính phủ là giảm thuế công ty. Mà nếu quả thật cái cuộc thăm dò công luận này mà đúng đó, thì chính phủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái vấn đề tiếp thị, trong cái vấn đề thuyết phục cử tri chấp nhận cái ngân sách. Nó tương tự như cái ngân sách lần thứ nhất của ông Tony Abbott phổ biến vào tháng 5 năm 2014. Mà nếu điều này nó xảy ra thì cái cơ may mà ông Malcolm Turnbull thắng cử nó sẽ giảm xuống. Điều đó không có nghĩa là ông sẽ thất cử, nhưng mà nó sẽ giảm xuống, và cái thế đứng của ông Malcolm Turnbull nó sẽ suy yếu. Cho nên vì lý do đó mà cũng có thể, hoặc là Thượng viện thông qua dự luật ABCC và do đó cái nhu cầu để giải tán Thượng viện quốc hội nó không có nữa, hoặc là ông Malcolm Turnbull sẽ có một cái lý do nào khác đó mà không giải tán Thượng viện quốc hội, vì lý do là cái cơ may mà chính phủ tắc thắng nó bị giảm đi. Trong hiện tại đó thì các cuộc thăm dò công luận, mà tôi cũng sẽ nói rõ là các cuộc thăm dò công luận tại Úc nó rất là chính xác. Theo cái nghĩa là tại vì tất cả mọi người Úc, công dân Úc mà đến cái tuổi đi bầu thì bắt buộc phải đi bầu, cho nên nó không có một cái yếu tố bất định. Và người ta có thể hầu như là tuyên đoán được cái mức độ mà hai phe sẽ được bao nhiêu phiếu. Và hiện tại đó thì người ta vẫn nghĩ rằng ông Malcolm Turnbull sẽ trở lại chính quyền, nhưng mà với một cái đa số giảm hạ. Nếu ông trở lại chính quyền với một cái đa số lớn hơn thì cái uy tín ông sẽ lớn hơn, và do đó ông có thể thực hiện được cái chương trình của ông. Nhưng mà nếu ông trở thành một cái lãnh tụ của một liên đảng, và cái số phiếu tuy rằng thắng cử đủ để cầm quyền nhưng mà ở một cái mức độ mong manh hơn, thì cái uy tín của ông sẽ suy giảm, và trong trường hợp đó ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong nội bộ đảng tự do cũng như trong cái liên hệ với đảng quốc gia. Nếu mà chúng ta nhìn từ những cái góc cạnh, suy diễn từ những cái yếu tố mà chúng ta vừa mới trình bày, thì có thể ông Malcolm Turnbull sẽ suy nghĩ lại. Và cái điều này nó đặt ra một cái vấn đề là cái sự tin tưởng của cử tri đối với lãnh tụ. Theo cái nghĩa là lãnh tụ nói một đường như là một nghĩa khác, thì cái điều đó nó cũng là một cái sự thiệt hại. Cho nên ông phải cân nhắc tất cả những cái điểm đó. Tôi nghĩ rằng cái xác suất mà ông Malcolm Turnbull giải tán Thượng viện quốc hội nó có thể khoảng 50-50. Theo cái nghĩa là có thể vào giờ chót khoảng 6 nghị sĩ độc lập sẽ ủng hộ chính phủ, và do đó cái dự luật ABWC sẽ được thông qua, hoặc là cái căn bản mà do cái sự tiết lộ của cái công ty thăm dò công luận Omnipo, thì qua thời chính phủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái vấn đề thuyết phục cử tri về cái vấn đề ngân sách. Còn nếu cái điều này nó xảy ra thì cái cơ may mà chính phủ thắng lớn nó sẽ không còn nữa. Cho nên chúng ta khó mà có thể biết đoán chắc được là ông sẽ làm hay không làm. Nhưng mà nếu chúng ta đặt lên cái bàn cân để mà suy diễn thì tôi có thể nghĩ là cái xác suất mà ông Malcolm Turnbull giải tán đương vị quốc hội nó có nhiều hơn là cái xác suất không giải tán đương vị quốc hội.
Vâng, cho đến giờ phút này thì chúng ta vẫn cứ phải chờ xem, phải không ạ?
Là tại vì một ngày ở chính trường nó rất dài, cô Tuyết Lê.
Dạ, vâng. Cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang đã dành cho thính giả SBS buổi phỏng vấn hôm nay.
Cảm ơn cô Tuyết Lê và kính chào tất cả quý vị thính giả của chương trình Việt ngữ SBS Radio.